Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Yêu Nhau. Sau khi dạy con dân Chúa thể hiện tình yêu Ngài bằng thái độ sống khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện, sứ đồ Phi-e-rơ tiếp tục dạy, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này, người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Theo Phi-e-rơ nhất chương 4 từ câu 8 đến câu 10. Lời Chúa dạy khi chúng ta yêu Chúa thì phải thể hiện tình yêu với nhau cách cụ thể. Có ba chân lý mà người yêu Chúa phải thể hiện trong cuộc sống như sau. Thứ nhất, yêu thương. Lời Chúa dạy, nhất là trong vòng anh em, phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi, theo câu 9. Khi dạy điều này, chắc sứ đồ Phi-e-rơ nhớ đến chính Chúa Giê-xu khi Ngài còn tại thế. Ngài dạy môn đệ rằng, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Theo Giăng chương 13, từ câu 34 đến câu 35. Chúa Giê-xu đã rút gọn 10 điều răn trong thời Cựu Ước, còn 2 điều trong Tân Ước, đó là kính Chúa, yêu người. Theo Ma-thi-ơ chương 22, từ câu 37 đến câu 39. Và ở đây, Chúa dạy con dân Ngài phải yêu thương nhau, và tình yêu là điểm đặc thù của đạo Chúa. Biểu hiện của môn đồ Chúa cứu thế không phải là chiếc thập tự giá đeo trước ngực, mà là tình yêu đối với Chúa và với người. Phi-e-rơ nhắc lại lời Chúa dạy và nói rằng, hãy yêu nhau sốt sắng hay sâu đậm. Tình yêu như thế sẽ không vui mà phơi bày những lỗi lầm và thất bại của tín hữu khác ra trước công chúng, nhưng sẽ bảo vệ khỏi con mắt dòm ngó của dư luận, hầu giúp người phạm tội có cơ hội ăn năn. Yêu Chúa thì phải yêu anh em và cư xử với nhau bằng tình yêu thương sâu đậm. Chúng ta yêu Chúa và yêu nhau không chỉ để người ta thấy, mà vì Chúa đã yêu hết thảy chúng ta trước. Sứ đồ Giăng cũng dạy rằng, ai yêu anh em mình trong cộng đồng cơ đốc là sanh bởi Đức Chúa Trời và nhìn biết Ngài, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Cuối cùng, ông kết luận rằng, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Theo Giăng nhất chương 4, từ câu 7 đến câu 21. Kế đến, sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy kết quả tích cực khi con dân Chúa yêu nhau sâu đậm. Vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi, nghĩa là tình yêu thương thật thì có thể bỏ qua những lỗi lầm và thất bại của người khác, không vịnh cớ đó mà chỉ trích họ. Chứ ông không có ý nói phải dung túng tội lỗi hay giải thoát hội chúng khỏi trách nhiệm kỷ luật người phạm tội. Một đêm nọ, thị trưởng thành phố New York bước vào một tòa án để xử án tại một khu phố rất nghèo nàn. Ông ta ra lệnh để ông thay quan tòa xử kiện. Vụ kiện liên quan đến một bà già ăn cắp bánh mì để nuôi mấy đứa cháu đang đói. Ông thị trưởng tuyên án, tôi phạt bà $10 hoặc là 10 ngày tù giam. Vừa nói xong, ông ta lấy tờ giấy bạc $10 bỏ vào cái mũ của mình. Sau đó, ông phạt tất cả mọi người trong phòng xử, mỗi người 50 xu, vì tội sống trong thành phố mà để cho một người phải ăn cắp bánh mì để nuôi cháu. Chiếc mũ chuyền quanh và cuối cùng đưa cho người đàn bà có tội. Bà ta lấy 10 đồng đóng tiền phạt và còn lại 74 đô la 50 xu để mua bánh mì nuôi cháu. Ông thị trưởng này rất yêu thương những người nghèo khổ, nhưng rất công bằng. Giúp, nhưng vẫn phạt tội trộm cắp. Đó là điều mà Fierre muốn nói. Là người yêu Chúa, chúng ta cũng phải yêu thương nhau dựa trên nền tảng tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Đó là tình yêu mặc dầu, hy sinh, thông cảm, hiểu biết và tha thứ. Khi chúng ta yêu Chúa và yêu nhau như lời Chúa dạy, chắc chắn chúng ta sẽ hành xử cách phải lẽ đối với anh chị em có lỗi lầm trong cộng đồng Cơ Đốc hay với mọi người. Thứ hai, tiếp đãi nhau. Sứ đồ Fierre dạy tiếp, người này, người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Theo câu 10, một trong những hành động biểu lộ tình yêu đối với nhau trong cộng đồng Cơ Đốc là tiếp khách. Đây là một đặc ân lớn lao mà Chúa ban cho con dân Ngài. Khi tiếp khách, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết, theo Hebrew chương 13 câu 3. Tuy nhiên, sự tiếp đãi phải được xuất phát từ tấm lòng hiếu khách và được biểu lộ qua thái độ ân cần, niềm nở, chứ không phải là gượng ép hay cằn nhằn. Sự tử tế, dầu nhỏ đến đâu đi nữa, cũng vẫn được ban thưởng hậu hĩnh. Ngay cả khi nhân danh Chúa mà cho người khác một bát nước lạnh, cũng sẽ được ban thưởng. Và ai đón tiếp tiên tri vì cớ người ấy là tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri, theo Matthew chương 10 câu 41 đến câu 42. Đối với người Do Thái thì đó là phần thưởng cao nhất. Nhiều Cơ Đốc nhân cũng đã làm chứng về phước hạnh đến cho gia đình và con cái thông qua lòng hiếu khách đối với những tôi tớ Chúa và người khác. Chuyện kể về ông Martin ở Tours thuộc nước Pháp là một Cơ Đốc nhân. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi ông đi vào thành phố, có một người hành khất chặn ông lại để xin bố thí. Martin không có tiền, nhưng ông thấy người hành khất xanh xao và run rẩy vì lạnh. Ông cởi chiếc áo lạnh sờn rách và xé ra làm đôi cho người hành khất một nửa, còn mình mặc một nửa. Tối hôm đó, ông nằm mơ, thấy thiên đàng có các thiên sứ bao quanh Chúa Giê-xu và Ngài đang mặc nửa chiếc áo lạnh của ông. Một thiên sứ hỏi Chúa rằng, tại sao Ngài mặc chiếc áo sờn rách đó? Ai đã cho Ngài? Chúa Giê-xu trả lời, Martin, tôi tớ ta đã cho ta. Bất kỳ hành động tử tế nào đối với con cái Đức Chúa Trời đều được kể là đã làm cho Chúa. Theo Matthew chương 25, từ câu 31 đến câu 40. Vì thế, ai nói mình yêu Chúa thì phải ân cần tiếp đãi lẫn nhau trong tinh thần hiếu khách để mối thông công của chúng ta ngày càng sâu đậm bền chặt hơn. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ nhận được phần thưởng trong công tác đó. Thứ ba, giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó, sứ đồ Fierre dạy, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Theo câu 10, ông muốn nói rằng mỗi con dân Chúa đều đã nhận được ít nhất là một ân tứ từ Chúa. Mỗi người đều có một chức năng riêng biệt nào đó cần phải thi hành với tư cách chi thể trong thân của Chúa cứu thế. Lời Chúa dạy, vì chúng ta có sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui vẻ mà làm. Theo Roma chương 12, từ câu 6 đến câu 8. Những ân tứ này chính là quyền quản gia đến từ Chúa. Do đó, chúng ta không được phép sử dụng để mưu lợi ích kỷ, nhưng phải dùng ích lợi cho Chúa và người khác. Chúa không có ý để cho chúng ta đón nhận ơn Chúa ban và thụ hưởng cho riêng mình, nhưng Ngài muốn chúng ta trở thành những ống dẫn để qua đó phước hạnh Chúa có thể tuôn tràn đến cho người khác. Một người kia rất thích đàn violon đến nỗi ông say mê sưu tầm các cây đàn có giá trị nhất từ xưa đến nay. Người ta không hề biết đến sở thích của ông cho đến khi ông qua đời. Trong căn phòng của ông, người ta thấy có 246 nhạc cụ rất có giá trị và một cây đàn đắt giá nhất được giấu trong một cái hộc tủ rất xưa. Đó là cây đàn Stradivarius mà ông đã mua lại từ một người sưu tầm đồ cổ chuyên nghiệp. Thế giới đã không thưởng thức được âm nhạc tuyệt vời của cây đàn tuyệt diệu này suốt thời gian ông cất giữ nó. Câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ đến không ít cơ đốc nhân có nhiều ân tứ Chúa ban, nhưng đã cất giấu riêng cho mình. Hậu quả là không đem lại ích lợi cho công việc Chúa. Trong một phương diện, không sử dụng và trau dồi ân tứ Chúa ban, thì ân tứ đó sẽ mai một đi. Cho nên con dân Chúa cần phát huy những khả năng ân tứ Chúa ban để góp phần xây dựng hội thánh và mở mang vương quốc Chúa rộng khắp mọi nơi. Đó chính là nếp sống đúng của người yêu Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta không chỉ khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhưng còn phải yêu thương anh chị em trong cộng đồng cơ đốc. Tình yêu đó phải được đặt trên nền tảng tình yêu Chúa đối với chúng ta. Có như thế, chúng ta mới sẵn sàng tha thứ cho nhau và tiếp nhận nhau. Đồng thời, chúng ta phải tiếp đãi nhau. Sự tiếp đãi phải được phát xuất từ tấm lòng yêu Chúa và được biểu lộ qua thái độ ân cần, niềm nở, chứ không phải là gượng ép hay cằn nhằn. Khi chúng ta làm việc đó cho nhau, thì Chúa sẽ tùy theo tấm lòng và mức độ của chúng ta mà ban thưởng. Cuối cùng, chúng ta cần phát huy những khả năng ân tứ Chúa ban để giúp đỡ, gây dựng lẫn nhau trong cộng đồng cơ đốc, hầu cho công việc nhà Chúa được gây dựng và phát triển. Hãy yêu Chúa và yêu nhau như Chúa đã yêu.
Cha tình thương vô giá, cho con kiếp sống lành xa điều hòa. Alleluia, Chúa Giêsu, ai tin danh Chúa nay ai được cứu? Danh hiển vinh Giêsu, nhận bước tôi phiêu lưu một chốn ao tù. Ôi thôi. Sống linh tôi bàn đời danh soi, ôi thôi, Chúa Đức Chúa Trời, có anh em không sống bon chen một hoa đàn lên.